Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hai vợ chồng sinh sống tại Sydney, Mark Norton và Chris Norton, đã lập ra một kế hoạch đầy khát vọng cho năm 2020 để đánh dấu cuộc đời nghỉ hưu của cả hai. Họ đã lên đường vào tháng 1 trên chiếc caravan để đi vòng quanh nước Úc. Bà Whis nói hai vợ chồng đã chuẩn bị cho chuyến đi này suốt 10 năm qua.
Khoảng 10 năm trước, chúng tôi đã thực hiện 5 tháng rong ruổi trên chiếc caravan, trong một chiếc xe nhỏ hơn, ít tiện nghi hơn. Chúng tôi vô cùng yêu thích chuyến đi này. Thế nhưng lần đó, chúng tôi không có thời gian để đi đến Tây Úc. Và vì vậy, cuộc hành trình lần này sẽ là một điểm nổi bật trong cuộc đời của chúng tôi. Đó là lên đường đi Tây Úc để nhìn thấy những cảnh đẹp tuyệt vời của vùng đất này.
Tuy nhiên lần này, họ chỉ có thể đến được bán đảo Eyre ở Nam Úc. Sau đó, họ phải quyết định quay trở lại khi chính phủ Nam Úc tuyên bố đóng cửa biên giới do đại dịch coronavirus. Ông Mark kể lại, hai ông bà phải chạy đua như thế nào để không bị kẹt lại sau những lệnh đóng cửa biên giới liên tiếp từ các tiểu bang.
Những gì tôi nhớ là chiếc xe ngốn rất nhiều xăng. Chúng tôi đã đi được tới 850 km mỗi ngày. Bạn thấy đó, từ 800 đến 850 km mỗi ngày, kéo theo chiếc caravan 2,5 tấn ở phía sau. Trong 3 ngày, chúng tôi đã đi được 2,500 km để quay về nhà, chui vô nhà và từ đó sống cách ly, chờ cho đến khi mọi thứ qua đi.
Hiện tại họ đang sống cách ly gần Foster ở duyên hải miền trung New South Wales. Họ vẫn nuôi hy vọng có thể tiếp tục chuyến đi của mình khi cuộc khủng hoảng trôi qua. Sự lựa chọn khó khăn của Mark và Whis cũng là những gì mà hàng chục ngàn du khách khác trên khắp nước Úc đang phải đối mặt. Khi các thị trấn miền quê kêu gọi du khách hãy tránh xa và các công viên cũng như khu cắm trại đều đóng cửa. Theo Whitman là chủ tịch Hiệp hội Kỹ nghệ Cắm trại và Caravan. Ông nói,
trong DNA của chúng tôi chứa đầy tinh thần hiếu khách, luôn chào đón quý khách đến với các khu vực cắm trại. Nhưng đây không phải là năm mà chúng tôi có thể làm điều này. Quý vị có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, chúng tôi vẫn ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị, nhưng mà lễ phục sinh này thì chưa phải lúc đâu.
Kỹ nghệ này đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái tàn khốc vì đại dịch xảy ra đã càng làm tồi tệ hơn tình hình trước đó, khi mới chỉ vài tháng sau khi các công ty du lịch bị ảnh hưởng nặng nề từ những vụ cháy rừng thảm khốc trong mùa hè này.
Chúng tôi cho nghỉ việc rất nhiều nhân viên và mọi hoạt động đều bị ngưng lại. Điều này rất khó khăn, nhất là về mặt tài chính. Dù đã có hàng trăm triệu đô la tiền bồi hoàn đã được gửi tới, tôi không biết chúng tôi sẽ mất bao lâu để phục hồi. Tôi không thể tưởng tượng rằng chúng ta có thể phục hồi nhanh chóng, bất kỳ ai trong chúng ta, bởi vì toàn bộ nền kinh tế đang gặp khó khăn.
Trong khi đó, các bác sĩ và nhân viên y tế ở miền quê Úc vui mừng trước biện pháp nghiêm khắc của chính phủ nhằm ngăn cản việc đi lại không cần thiết. Vì nếu dịch bệnh lan rộng, thì hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các vùng xa xôi hẻo lánh sẽ bị khủng hoảng nặng nề. Bác sĩ John Hall là Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Nông thôn Úc.
Các bệnh viện và dịch vụ y tế ở nông thôn đã tràn ngập bệnh nhân từ các cộng đồng mà họ đang phục vụ. Nếu có một lượng du khách hoặc người du mục đi vào các khu vực này thì sẽ tạo nên gánh nặng đáng kể cho các cộng đồng.
Ông Hong cảnh báo những ai có ý định trốn về miền quê để lánh dịch.
Chúng tôi lo ngại rằng có những người thật sự có ý định muốn thoát khỏi đại dịch coronavirus ở thành phố, nhưng cuối cùng thì chính họ đang đưa mình vào con đường nguy hiểm.
Quý vị có thể cập nhật thông tin mới nhất về đại dịch coronavirus bằng tiếng Việt tại sbs.com.au/coronavirus.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.